Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 109. Vấn đề khai thị có được quyền gạn hỏi người bệnh nhiều không? Tại sao? Một câu mà thành hai câu. Trong cái vấn đề hộ niệm mình thấy rõ ràng không có cái gì gọi là rắc rối. Chỉ có vấn đề là cái kỹ thuật. Mình biết hay không? Quy tắc mình biết hay không? Biết thì nó dễ, không biết nó khó. Câu A. Cần nên hỏi càng nhiều càng tốt để nắm rõ ràng hơn về tâm ý, suy nghĩ, bệnh tình của người bệnh. Đúng hay sai?
Sai.
Giỏi. Thường thường khi mà đi khai thị hướng dẫn cho người bệnh, chúng ta cần phải hiểu rõ về cái tâm ý của người bệnh như thế nào, họ đang nghĩ như thế nào, cái bệnh tình của như thế nào mà chúng ta không hỏi thì làm sao mà biết. Tuy nhiên chư vị nên nhớ là câu hỏi gì bây giờ hỏi trước đi. Lúc còn khỏe này này hỏi trước đi. Cho đến lúc mà người ta nằm đó mệt quá chừng mệt rồi, thở không ra hơi rồi mà bắt người ta trả lời những câu hỏi của mình nữa thì mình làm cho người ta phiền não dữ lắm chư vị ơi. Thực sự mình chưa vào cái cảnh ngộ của một người đau đớn nhức đầu này, đau lưng này, mỏi cổ nó mệt trên rồi mà thở không ra hơi mà bắt phải nói lên tiếng mà trả lời cho mình nữa thì cả một vấn đề khó khăn cho họ đấy. Không đơn giản đâu. Cho nên mong chư vị phải chú ý cẩn thận là gặng hỏi người bệnh nhiều quá. Kẹt người ta lắm đấy. Kẹt ở chỗ nào đây? Câu B. Không nên gặng hỏi quá nhiều vì dễ làm người bệnh mệt mỏi, chán nản, căng thẳng, bối rối, vân vân. Đúng không?
Đúng.
Vậy là chư vị hồi niệm giỏi lắm rồi đấy. Vậy là chư vị ngon quá rồi, đi làm tổ trưởng hết, đừng làm tổ phó nữa. Đúng, đúng là như vậy. Có nhiều cái chuyện mà mình hỏi người bệnh người ta trả lời không được. Có một lần mà mắc cười lắm, đi khi đi hộ niệm đến một cái người ở Sài Gòn. Mà có lẽ là chính nhờ cái người đó mà tự nhiên cái phong trào hộ niệm ở Việt Nam nó bùng lên. Hay lắm. Cái cô đó có ở quận 7. Mà khi bệnh ung thư sắp chết rồi thì thường thường mình tới mình hộ niệm thì mình phải điều giải ơn thân cái chủ. Mà lúc đó là chị Diệu Thường là cái, có lẽ là lúc đó là chị Diệu Thường là cái người mà hướng dẫn tới hộ niệm cho cái vị đó đó. Thì bây giờ nói chị ơi, bây giờ chị quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi phải không? Quyết lòng, hồi giờ chưa biết gì hết trơn. Chưa có pháp danh nữa. Nhưng mà quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi mà bắt đầu tới điều giải nói bà chắc chị trước sau gì mà chị cũng phải ra đi rồi. Nhưng mà mình ra đi mà khó khăn như thế này là do cái nghiệp của mình. Đúng không? Và chắc chắn là trước khi mà chị biết niệm vài câu A-di-đà Phật, thế nào chị cũng có sơ suất. Phải không? Bây giờ thành tâm sám hối đi. Để mà chúng tôi điều giải các vị ở trong pháp giới hỗ trợ cho chị. Dạ, thưa với thầy, con nghèo khổ con không biết. Cứ mỗi lần con đi chợ con có cái sách để bên nhỏ nhỏ thì con lén lén lượm trộm người ta đấy. Ra ngoài chợ lượm trộm, con lượm vậy về con để con nuôi gia đình cho nghèo quá không? Tức là tự động bị khai lên. Trời, lúc đó mừng vô cùng. Những người mà đã làm như vậy á, biểu mà người ta khai lên những cái chuyện ăn cắp này người ta khai không được đâu. Khó lắm. Nhưng mà chị đó chị tự động chị khai lên. Cái giỏi giỏi như vậy chị khai rồi là hết rồi. Dạ con còn nữa. Còn chị khai nữa. Thôi chị có tâm thành vậy là giỏi lắm rồi. Được rồi, có cần khai nữa. Tức là tự động chị khai lên mà. Có lâu lâu mới gặp được một người tự khai lên như vậy. Không dễ gì nghe như vậy. Người ta giấu nhẹm chuyện đó đi. Cho nên khi mà mình hỏi người ta mà chị có ăn cắp không là kẹt lắm. Không được đâu, không được hỏi như vậy đâu. Mình chỉ làm sao mà nói chung chung là người đó tự mình nghĩ những cái điều sơ suất của mình, bây giờ thành tâm chấp tay sám hối xong rồi quên đi để chúng ta điều giải thì được. Chứ nếu mà chúng ta hỏi người bệnh người ta mệt quá mà cứ hỏi người ta trả lời, có nhiều người thật sự hối thật, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khổ lắm đấy. Cho nên vì không biết cho nên phạm phải những cái lỗi lầm, ban đầu thì nó nhỏ mà sau cùng thì nó lớn lên, căng thẳng tinh thần. Ví dụ như thưa quý vị, có hiện tượng ở Việt Nam vì nghèo túng này, vì khó khăn này, cho nên sinh con đẻ cái người ta nuôi không được, ta thường hay tình trạng là phá thai. Mà khi đã biết đạo rồi thì cái tình trạng phá thai làm cho cái tinh thần của họ nó căng thẳng dữ lắm, vô cùng căng thẳng. Nếu mà mình la mình rồi mà hỏi chị phá thai phá lúc nào, con trai con gái mấy tháng rồi, cứ nhắc chuyện đó làm cho tinh thần họ căng thẳng vô cùng, sợ sệt vô cùng. Mà khi sợ sệt như vậy, vô tình mình đầy người ta lún vào trong cái hố đó, gỡ ra không được. Mà khôn khéo nói chị ơi, bây giờ lúc đó là chị mình mê mình muội, mình nghèo quá mình không biết. Và đó cũng là cái nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể đứa con của chị nó nợ chị, bây giờ nó tới rồi, xong đó là mình chấm dứt rồi. Nhưng mà bây giờ chị thành tâm sám hối rồi thì Phật thương chị, sẽ cho chị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chị yên chí đi nhé. Trong kinh Phật có nói là do con ngũ nghịch thập ác giết cha hại mẹ mà sau cùng thành tâm sám hối vẫn được vãng sanh như thường. Thì chị yên chí đề nghị, quan trọng là chị thành tâm, chắc tay lại thành tâm sám hối đi, để mà chứng tỏ rằng cái tinh thần kiệt thành sám hối của chị. Mình nâng đỡ tối đa tinh thần người ta lên. Chứ đừng có bày vẽ ra như cái chuyện vừa rồi, như kia mà mình bày vẽ đủ thứ trơn, nói làm cho người bệnh hoáng kinh hồn viết, làm sao mà có thể vãng sanh được. Cho nên xin chư vị mới nhớ là hồ niệm như vậy nó có những nguyên tắc của nó. Đừng bươi móc những cái chuyện mà khó khăn của người ta, làm cho người ta sợ chết luôn đi. Phải làm sao vực cái tinh thần họ dậy. Tất cả đều do chính cái tâm lực của họ nó giải quyết vấn đề. Chúng ta ngồi đây tu hành chứ đừng có nghĩ rằng là trong quá khứ chúng ta không làm sai, chúng ta không tạo nghiệp đâu chứ vậy. Nhiều lắm đó. Như vậy đừng bao giờ mà cứ chấp vào một cái lỗi lầm người ta và nói chị làm cái chuyện này thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói những câu sai lầm. Cho nên không nên gạn hỏi mà chỉ nói chung chung, nhắc nhở là chúng ta phải ý thức rằng trong quá khứ chúng ta đã làm quá nhiều tội lỗi, tạo ra những sự oán thù truyền kiếp. Khi mà một người nhận thức được như vậy thì tự nhiên họ tỏ ra cái tâm gọi là thành kính niệm Phật, khiêm hạ niệm Phật, cung kính mọi người. Còn những người nào mà tự rằng là mình tu như vậy là giỏi, tu như vậy là ngon đi, hộ niệm bao nhục chục ca thấy có được thành quả rồi, cái tự cho mình ngon, thường thường nó rơi vào tình trạng thượng mạng. Thượng mạng là cái tối kỵ trong cái nghiệp đi hộ niệm, trong con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi mà vướng vào cái đó rồi, nhất định phải thành tâm sám hối chứ vậy ơi. Sám hối, kiệt thành sám hối, để mình trở về cái trạng thái của một người hoàn toàn là phàm phu, được Phật thương tình đưa mình về Tây Phương. Đó gọi là mình đi trong dạng đới nghiệp vãng sanh, sám hối nghiệp chướng mà vãng sanh, chứ không phải chứng đắc vãng sanh đâu nhé. Câu C, bắt buộc không được hỏi gì cả vì hỏi han người bệnh là vi phạm quy luật hộ niệm, đúng hay sai? Câu trên là hỏi nhiều không tốt. Câu dưới mà không cho hỏi cũng được luôn. Bắt buộc mà không hỏi gì trơn thì mình làm người mù. Một người mù thì thay thì cũng mù luôn, giải tỏa cái gì cũng mù luôn. Mù làm sao mà giải cho được, làm sao hướng dẫn người ta đi. Mình phải biết được cái người này bệnh gì, biết được người này đang nghĩ cái gì, biết được người này đang sợ cái gì, phải biết. Cho nên tuyệt đối không được hỏi thì cũng kẹt lắm. Lâu lâu cũng có hỏi, nhưng mà cái hay nhất là hỏi ở những người nhà, người thân của họ. Nhưng mà đôi lúc, ví dụ như ngay trong hiện trường có những lúc mình cũng cần phải hỏi người bệnh. Nhưng mà chư vị phải nhớ một cái điểm như thế này nè. Khi có những câu hỏi gì mà mình sơ suất làm cho người bệnh bối rối thì ngay trong một giây đồng hồ là lo giải tỏa liền. Đừng có để người ta bị vướng tới 2 giây. Ví dụ như mình nói anh bộ không muốn đi vãng sanh hả? Mình nói giỡn cho vui. Nhưng mà có những người ta dị ứng tới câu này, nghe nói như vậy tự nhiên họ buồn liền, họ cảm thấy họ bức xúc liền, ngay lập tức là phải chuyển đổi luôn. Nói vậy cho nhất định tôi biết anh là một người muốn đi về Tây Phương, nhưng mà tôi hỏi như vậy đó cho anh xác nhận lại một lần nữa là chúng ta phải về Tây Phương nghe anh. Chuyển liền đi. Tức là mình lỡ hỏi một câu hỏi gì mà làm cho người bệnh cảm thấy khó khăn, ngay lập tức phải trả lời liền cho họ, đừng để cho họ bị vướng vào cái đó. Chứ vì nên nhớ là trong cái những giây phút đó mà nó vướng cái gì, nó thành chủng tử cái đó. Mà cái nhân đó nó dính vào trong tâm rồi thì đến một cái lúc nào đó nó lòi ra. Thực ra là những cái chuyện nó xảy ra sát bên lúc mà người ta ra đi, dễ thành chủng tử của họ lắm. Còn những chuyện nó nằm lâu xa trong quá khứ, nó chìm ở chỗ nào đó, lâu lâu có cái duyên nó mà lòi lên, còn đây cái duyên đây nó lòi thẳng ra trước mắt rồi. chúng ta cẩn thận, hệ có cái gì mà khó khăn nên tìm cách giải tỏa ngay lập tức, đừng để người bệnh khó khăn bối rối. Mong chư vị chú ý những điểm này, đây là vấn đề tâm lý. Câu D, nên dò hỏi gia đình để biết những vướng mắc của người bệnh, đúng hay sai? Đây, bây giờ mình dò hỏi là họ dò hỏi người nhà. Thường thường khi mà mình đi hộ niệm luôn luôn phải nhớ là chú ý đến người nhà. À, mấy ngày nay cái bà bác có nói gì không, có suy nghĩ gì không, có phân tâm cái điều gì không, có thường mơ gì hay không, có thường tức giận cái điều gì không, chúng ta nên hỏi người nhà càng nhiều càng tốt để chúng ta biết được mà khai giải ra. Một người bệnh mà thương đứa con tưởng rằng là cái điều này không quan trọng nhưng mà lại là một điều rất thường xảy ra làm cho mất vãng sanh. Một người muốn vãng sanh mà khi hộ niệm có một con chó cứ nằm bên cạnh trực chờ để mà bảo vệ cho người bệnh đó là một điều đại hại cho cái người bệnh đó mà người ta không hay. Mong chư vị phải nhớ. Cho nên nếu mà là một người muốn cho người thân của mình vãng sanh thì phải đưa cái quy luật đàng hoàng. Nếu trong nhà có nuôi chó mèo gì đó thì nhất định phải tìm cách ly khai con chó này ra, coi chừng nó phá bính mất con đường vãng sanh của người chủ của nó đấy. Ngồi trên này mà mình thấy ở kia có một con mèo nó núp nó nằm đó, tìm cách làm sao ngăn chặn nó lại. Chư vị phải nhớ cho kỹ, nhốt nó lại, đừng có cột nó, cột mà không biết cột, coi chừng nó bị chết. Cho nên thường thường khi mà mình biết vãng sanh rồi, đừng nên nuôi con vật, nó khổ lắm mà chư vị, chứ không đơn giản đâu. Có một lần tôi tới một từ viện, người ta nuôi một lần hai mấy con chó vậy, bất cứ cái phòng nào cũng ba bốn con chó nó chạy vắng lắng đây nha. Đến lúc mà lâm chung, bây giờ cái ban hộ niệm có dối cho mấy cũng không thể nào mà cản ngăn một con chó, chứ đừng để cản ngăn năm con chó, mười con chó, khó lắm đấy chứ vậy. Như vậy vì hiểu được như vậy cho nên chúng ta cần phải hỏi người nhà để tìm cách giải tỏa cho người bệnh là cái điều tốt. Câu E, nhạy bén theo dõi sự chuyển biến tâm lý của người bệnh mà tìm ra vướng mắc để tìm cách hóa giải, đúng hay sai? Trả lời yếu yếu chút. Ai nhạy bén, cái nhạy bén này quan trọng lắm. Ví dụ như hộ niệm thường thường mình theo dõi cái sắc tướng của họ, nhưng mà có nhiều người sao dỗi gì mà đứng cái dữ dằn tên em nhìn trố mắt người ta thì tâm lý gì, tâm lý kỳ lạ, mình sợ muốn chết luôn. tâm lý kỳ vậy. Chúng ta phải chú ai người ta nằm mình đã mệt muốn chết rồi, mình nằm trừng mắt nhìn mặt người ta, chiêu người kỳ vậy, phải không? Tâm lý. Mình lâu lâu mình nhắm mắt mình mở mình chuyển mình coi thử khi mà người ta có cái gì láo liên, tự nhiên khi ngày đó mình tới mà gặp người đó, người ta cảm thấy có hơi mặt buồn buồn là mình phải tìm cách giải tỏa. Giải tỏa đâu? Phải hỏi người nhà. Hôm nay cái trời mưa, trời nắng, trời gió, trời gì đó không có ảnh hưởng gì đó, tìm cách giải tỏa ra. Và xin nói với gia đình là nếu mà người bệnh có cái trạng thái gì bất bình thường đó là cho mình biết liền. Tại vì gia đình người ta không hiểu, người ta tưởng đó là chuyện thường. Hiểu được như vậy gọi là nhạy bén. Và nhiều khi hối như vậy mà hối thầm thầm chút, đừng hối trước mặt người bệnh. Có nhiều người cứ nói thắng trước người bệnh, cho nên người bệnh người ta sợ sệt không tốt. Cho nên cái vấn đề hộ niệm vậy cho nó cũng thêm vấn đề tâm lý. Nó nhạy mà gọi là nhạy bén, theo dõi sự biến chuyển tâm lý. Có nhiều khi ban đầu thì nghe tôi quyết lòng vãng sanh, tôi quyết lòng đi về Tây Phương, tôi không thể chết. Nhưng mà rồi trong cái đêm đó có mấy người bạn tới nói toàn là những cái mà coi còn nước còn tác gì đó, tác lên tác xuống đâu đó, tự nhiên chuyển liền. Đây là những điều hết sức là cụ thể, không có gì khó khăn. Mong chư vị sau khi mà nghe những cái này, cố gắng, chư vị đều là những người tổ trưởng tuyệt vời, giúp cho nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.